cái giờ của mình đi làm sao để có lợi nhất cho mình, thì cái vấn đề công nghiệp hóa cũng là một yếu tố quan trọng giúp cho cái xã hội đó là nó đi vào cái khuôn khổ chặt chẽ hơn.
Không biết anh Quang Hưng có đồng ý không, nhưng mà riêng với ngành phát thanh là không bao giờ trễ một giây. Trễ là hỏng bét hết cả cái chương trình phát thanh, phải không anh Quang Hưng?
Dạ vâng, đúng như vậy. Nhưng mà có một cái...
Vì chúng tôi cũng có xin thêm đến cái này nữa. Tức là trước khoảng năm 83 đó, thì chúng tôi làm báo kháng chiến đó, thì lúc đó là in bằng web, tức là những cái loại in báo như bây giờ, chứ không phải in sách. In sách thì chúng ta thấy rằng có thể mất 3 ngày, 5 ngày, 1 tuần. Cho nên là trước sau đến trễ vài tiếng không thành vấn đề. Nhưng mà in web, một cái nhà máy, họ có cả một cái dàn in lớn một ngày, họ chỉ nhận chừng 3 cái công việc mà thôi. Và các công việc nó nối nhau. Nếu mình trễ thì cái job sau nó bị trễ. Và bao nhiêu nhân viên chuẩn bị vấn đề phân phối báo nó cũng bị trễ. Cho nên là chúng tôi phải là làm sao giao cho đúng giờ. Mà người Việt mình thì khổ một cái, người thì ít mà ngày xưa đó, thưa quý vị, không có internet, không có lấy bài trên xuống, tất cả bài gỡ vở là gửi bằng thơ và mở ra đọc xong rồi bắt đầu đánh máy đó. Mà thơ từ thì cũng lại giờ chót, nó cũng lại cái chuyện giờ chót nó mới tới, hoặc là bây giờ không còn tới nữa thì phải ngồi lắp vào. Cho nên thưa quý vị, là thường thường chúng tôi phải làm là cho nó xong rồi đem tới nơi. Thì sau vài lần mà trễ đó thưa quý vị, thì là nơi nhà in là nó cự nữ dữ lắm, là nó cự nữ dữ lắm, và nó nói là nếu mà trễ tiếp tục như vậy thì nó sẽ không có nhận cái công việc của mình nữa. Cho nên là cuối cùng thì chúng tôi luôn luôn trong cái thời kỳ làm báo đó, là cứ phải thức tới 7 giờ sáng. Cá nhân chúng tôi thì hay thức khuya lắm, nhưng mà làm báo là phải thức tới sáng luôn. Tức là anh em họ phụ với mình cho từng tới 1-2 giờ là họ mệt hơn ngủ. Mình thì trách nhiệm tờ báo, còn phải trách nhiệm thanh toán và kiểm duyệt lại hết cái tờ báo coi nó như thế nào để đưa đi. Thành ra thường thường thì là chúng tôi làm từ đó. Hồi đó thì bà xã qua ở bên San Jose mới qua cũng làm báo chúng tôi, thì bà cũng chừng 1-2 giờ bà đi ngủ, nửa đêm mà dậy thì bà pha cho một ly nước cam uống rồi làm tới 7 giờ sáng là coi như việc xong. Thế thì anh em lúc đó mới dậy và cầm cái tờ báo đó đi đến nhà in phải cho đúng giờ, chứ mà chặt thêm 1-2 lần nữa thì nó không nhận cái công việc của mình nữa. Do đó là bắt buộc chúng tôi phải đúng giờ, nhưng mà phải chạy theo, nghĩa là cứ mỗi lần in báo là 7 giờ sáng như vậy.
Dạ vâng, không có ngành nào phải chạy theo chiếc kim đồng hồ bằng cái ngành phát thanh anh Quang Hưng hả? Anh Quang Hưng luôn luôn là lo lắng tới cái giờ sắp sửa chạy quảng cáo rồi anh. Và nếu mà chạy trễ quảng cáo thì thân chủ quảng cáo có thể cằn nhằn và có thể người ta không quảng cáo nữa. Không quảng cáo nữa thì không có tiền để mà trả tiền đài, tiền on air và tiền nhân viên. Thành ra Quang Hưng lúc nào nói thì cũng để cái đồng hồ trước mặt đếm từng giây một. Anh Quang Hưng hả?
Dạ vâng. Có một cái điều như thế này là chúng tôi để ý thấy đó là khi mà nói chuyện với là học giả Đỗ Thông Minh thì anh rất là nhớ. Dù là trong cái hoàn cảnh nào, giống như là anh Dương Phục có nói là khi mà thức dậy thì con người ta nó ít khi có được cái trí nhớ giống như là trường hợp mà học giả Đỗ Thông Minh đã trình bày buổi sáng ngày hôm nay vậy. Cái cách mà để cho mình nhớ đó, nó có một cái kỹ thuật này không, hay là nó có một cái cách nào đó để mà giúp cho chúng ta nhớ một cái điều gì cứ nhớ hoài hay không ạ? Học giả Đỗ Thông Minh, anh có một cái kỹ thuật nào hay không ạ?
Thực ra thưa cá nhân chúng tôi thì không có học cái kỹ thuật nào, nhưng mà nó là cái vấn đề là thưa, đối với một người đó, trong cái vấn đề nhớ đó là nó có cái ấn tượng với người đó hay không. Cùng một cái sự kiện tất cả chúng ta cùng nhìn, nhưng mà có người thì nhớ, có người không nhớ. Tức là mỗi người cảm nhận cái sự kiện đó nó là quan trọng với mình thì thường thường nó dễ làm cho mình nhớ. Nhưng mà còn về vấn đề mang tính chất là khoa học đó, thì để mà nhớ thì thường thường người ta dùng cái phép gọi là phép liên tưởng. Khi chúng ta nhớ tới chuyện A, nhưng mà cuộc đời này nó cả hàng triệu cái chuyện A, cho nên để mà nhớ một cái chuyện A như vậy nó khó lắm. Không phải là những chuyện quá khứ mà mình muốn nhớ là mình nhớ được đâu. Tức là những cái phần nhớ ở trong bộ óc chúng ta với thời gian đó nó có thể bị mai một đi, và nhất là những cái thần kinh về tế bào thần kinh đó nó bị hư hỏng. Cho nên có khi chúng ta nhớ nghĩ một lúc nó mới ra, tức là nó khi cái óc nó chỉ thị đi tìm cái phần đó nó nằm ở đâu thì nó sẽ từ cái dây thần kinh nó truyền vào để nó đi tìm.
Nhưng mà nó có tùy thuật cái tuổi không? Có tùy thuật và cái số tuổi không anh Đỗ Thông Minh? Người ta nói là người già nó người lớn tuổi như tôi bây giờ đó là không phải mất trí nhớ, nhưng mà hay quên lắm. Nhiều khi đeo cái đồng hồ còn đi tìm cái đồng hồ nó ở đâu, đeo kính trước mặt đi tìm. Đó là cái tuổi, cái người lớn tuổi.
Đúng rồi.
Con trẻ nó không bị
nhưng mà
như vậy.
Cái đó là nó bị những tế bào thần kinh nó bị đứt rồi. Những tế bào thần kinh nó bị lão hóa, nó đứt. Cho nên là nó phải dò, nó tìm, nó đi con đường A không được, nó quẹo đường B giống như đường nó bị tắc vậy đó. Thì ra chúng ta phải đi bằng đường vòng. thì những cái chỉ thị như vậy nó phải đi vòng, và đó là lý do tại sao nó mất thời giờ. Và có khi nó đi vòng nó tìm không ra là quên luôn, nhưng lúc khác thì lại quên, tức là đeo cái kính giờ nó lên trán xong rồi cứ đi tìm mãi đến lúc soi gương mới thấy cái kính mình đeo. Thì thưa quý vị, liên tưởng là như thế này, tức là thay để nhớ cái chuyện A thì người ta kéo dây nó ra chuyện B, chuyện C, chuyện D nữa liên quan tới cái chuyện A đó. Và vì vậy cho nên khi chúng ta đi tìm không ra được A nhưng mà chúng ta lại tìm ra B, C, D thì từ đó chúng ta lại lần ra được A. Thì đó là một trong những cách để mà học về nhớ, nhưng mà cũng vất vả lắm. Thường thường không ai có thời giờ để làm cái chuyện đó. Nhưng mà như chúng tôi nói, cái nào mà nó tạo ấn tượng cho chúng ta thì chúng ta nhớ. Trong trường hợp cá nhân chúng tôi phải quên rất nhiều, nhưng mà đối với những chuyện mình nghĩ là quan trọng hoặc là cần phải thông tin trình bày, đặc biệt là những con số, thì tương đương là nó dễ cho mình nhớ.
À, như vậy đó. Nhưng mà nó có liên quan đến cái người ta gọi là thông minh. Nếu đúng là cái tên của anh là Đỗ Thông Minh á, thì cái người nhớ nhiều thì được gọi là người thông minh, mà cái người mà có hay quên thì bảo cái này đần quá. Nó điều đó nó có đúng không anh?
Dạ thưa, nhớ với thông minh cũng chỉ một phần thôi ạ. Thông minh hoặc là đần thì nó còn có vấn đề để suy xét, và vấn đề mình làm sao tổng hợp những cái kiến thức, tức là trong cái vấn đề tri thức đó, thưa quý vị, tri thức tức là những kiến thức mà chúng ta thu thập được trong cuộc đời chúng ta, từ học đường, gia đình, xã hội. Nhưng mà tri thức tức là chúng ta làm sao tổng hợp vận hành cái kiến thức đó để cho chúng ta một cái quyết định sáng suốt, và đặc biệt là nó đóng góp vào cái cuộc sống chúng ta cũng như xã hội, thì cái đó nó mới nâng lên tầm gọi là tri thức. Tri thức thì bây giờ là bao la trong cái thế giới internet như chúng ta thấy, nhưng mà tri thức thì phải biết tận dụng những cái đó, nó mang lại cái lợi ích cho cá nhân cũng như là xã hội hay là nhân loại thì mới gọi là tri thức. Cái tri thức thì chưa thể là tri thức. Thành ra vì vậy cho nên cái chuyện chúng tôi thấy, thí dụ như chúng tôi nghe kể những cái người mà chúng ta bị tù đó, cái thời mà cộng sản nó vào, thì có những người nhớ vanh vách cái chuyện là Tam Quốc Chí hay là những chuyện trường kể, và anh em tù thì buồn tụ tập lại nghe những nhân vật này kể, người ta nói rằng là trời ơi, đúng từng câu từng chữ. Vậy thì cái chuyện đó là cái người có cái trí nhớ tốt chứ chưa hẳn là thông minh ạ.
Đúng như vậy. Bây giờ để xin nhờ anh Đỗ Thông Minh giới thiệu một lần nữa cuốn sách. Chúng tôi biết anh đang ở Cali và anh còn ở bên Mỹ là lâu, anh đi nhiều nơi, chúng tôi cũng không có rõ cái lịch trình của anh có cái dịp nào đến thành phố Houston hay là Dallas để mà ra mắt cuốn sách hay không. Nhưng mà nếu mà quý thính giả mà nghe chương trình này và cũng đã từng đọc những cuốn sách của anh mà muốn có cuốn sách mới này đó, thì phải làm sao, liên lạc như thế nào để có cuốn sách, và cuốn sách cái tên gì? Nãy giờ nghe anh nói chúng tôi vẫn chưa biết cái tên của cuốn sách 5 điều tâm cảm, 10 điều tự vấn, 12 sáng kiến, nhưng mà tổng hợp cuốn sách bao nhiêu trang và nó mang tên gì ạ?
Cả cuốn sách thì mang tên là 5 điều tâm cảm, 10 điều tự vấn ạ. Cái phần đầu quan trọng thôi, còn những phần sau nó coi như là phụ lục. Thế thì cuốn sách này là 512 trang in bằng bìa cứng và có bọc, và bìa cứng thì cũng có chữ mạ vàng nữa. Lần đầu tiên chúng tôi sử dụng cái cách in này là bởi vậy cho nên phải in tại Đài Loan. Nếu in tại Mỹ thì cái giá thành nó sẽ gấp đôi đó, thành ra vì vậy cho nên in Đài Loan. Thế thì thưa quý vị rằng là bây giờ thì coi kể như cuốn sách có lẽ vừa in xong, thì giờ thì chờ thêm 3-4 tuần nữa để chờ từ Đài Loan qua tới đất Mỹ. Thì vẫn theo cái phương pháp phân phối thông thường thì chúng tôi hay nhờ nhà sách Tự Lực. Cái vị cứ đánh cái chữ Tự Lực vào thì sách của Đỗ Thông Minh, hoặc là liên lạc bằng điện thoại trực tiếp hỏi với nhà sách Tự Lực thì có thể rõ. Và sau này thì cũng có một vài cái cơ sở bạn cũng có thể họ giúp cho chúng tôi trong cái việc phân phối này. Thí dụ như việc shopping, tức là cũng là một cái hệ thống phân phối qua những cái kênh truyền hình và qua internet, thì có thể họ cũng giúp phân phối hoặc là thân hữu liên lạc với lại nhà sách Tự Lực. Chứ chúng tôi từ bên Nhật thì không thể gửi sách tới quý vị được, bởi vì gửi một cuốn sách như vậy, cuốn sách thì có 20 đô thôi, nhưng mà cái tiền cước thì có thể tới 15 đô hoặc là 20 đô, cộng thêm với cái tiền mà thủ tục để mà làm, để mà lấy tiền đó, thưa quý vị. Một cái trách mà cá nhân đó, thì đối với bên Nhật họ phải kiểm tra lại với cái ngân hàng ở cấp cái đó, thành ra thủ tục là mất, chúng tôi phải đến đưa rồi họ kiểm tra, thì nó mất độ 3 tuần, và cái phí tổn của nó 25 đô la, mà quý vị gửi chúng tôi có 20 thôi, thì như vậy nó vẫn không đủ để mà làm chuyện đó. Cho nên cái cách tốt nhất là dùng money order quốc tế của bưu điện, nhưng mà vẫn là đắt tiền mà tốn kém. Cho nên là quý vị mua trực tiếp và tại những cái nơi phát hành ở Mỹ thì nó tiện hơn là liên lạc trực tiếp với chúng tôi. Vâng, xin cũng xin nhận phép là chúng tôi cách đây 7 năm thì đã ra cái bộ sách Con đường dân chủ, 2 cuốn, hơn 1.000 trang. Nhưng bây giờ tới đầu năm tới là 2015 đánh dấu chúng tôi 45 năm ở Nhật và sinh hoạt, thì lúc đó bộ sách này sẽ là 14 cuốn, tức là 7.000 trang. Xin giới thiệu với quý vị cái bộ sách này. Tức là cái bộ một cuốn thì nó mang tính chất về bản chất nhiều hơn, còn cái cuốn sau thì nó mang tính chất hiện tượng, những cái gì đã xảy ra, đặc biệt là cái phần niên biểu, tức là từ 75 cho tới bây giờ, những cái biến cố lớn nhất mà chúng tôi ghi nhận được liên quan tới Việt Nam chúng ta được ghi chép trong đây, và đồng thời có nhiều cái sự kiện khác nữa. Có thể phân cuốn sách ra thành chừng 200 cái tiểu mục, 200 vấn đề khác nhau liên quan tới Việt Nam chúng ta.
Vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Đỗ Thông Minh. Dù bất cứ ở đâu ở Nhật Bản hay là đương ở bên California như hôm nay, đã cộng tác với đài chúng tôi để mà có những cái chương trình rất là thú vị như thế này. Mà nếu mà quý thính giả được nghe đài muốn có cuốn sách của anh Đỗ Thông Minh đó, thì như cái lời hướng dẫn của anh, có thể liên lạc với lại nhà sách Tự Lực bên California để có thể có cuốn sách này. Và đến đây thì chúng ta cũng gần sắp biết giờ. Cảm ơn anh Đỗ Thông Minh và chúc anh những ngày bên Mỹ.
Anh,
vâng,
là,
xin anh mời anh. Dạ, xin mời
tại
anh.
Tại vì chúng ta nói chuyện đang mang nhiều quá, không cung cấp tin tức cho chúng.
Dạ, vâng, xin mời anh.
Thì thưa quý vị rằng cái biến cố mà cái giàn khoan Trung Quốc đưa vào Việt Nam, thì chúng tôi nghĩ rằng là tài đã thông tin rất nhiều rồi. Cho nên chúng tôi chỉ xin được phép nói một chút về Nhật Bản thôi. Tức là Nhật Bản đó, là trước đây họ có một cái nguyên tắc gọi là ba nguyên tắc về xuất cảng vũ khí. Thì trong đó nó có vấn đề là không bán vũ khí cho các nước cộng sản. Thứ hai là không bán cho các nước bị Liên Hiệp Quốc cấm, tức là cấm vận về vũ khí. Và thứ ba là không bán cho các nước đang tranh chấp với nhau, đang đánh nhau. Đó là ba nguyên tắc. Đây là nguyên tắc về chính sách, chứ nó không phải là luật. Nhưng mà với cái tình hình mới thì Nhật Bản đổi ba cái nguyên tắc này, nó thành ra là ba cái nguyên tắc chuyển nhượng trang bị phòng vệ, tức là chuyển nhượng vũ khí. Thay vì cái là ba nguyên tắc là cấm xuất cảng vũ khí, thì bây giờ nó đưa ra ba nguyên tắc chuyển nhượng, tức là minh xác hóa cái trường hợp chuyển nhượng. Ví dụ như như là Nhật Bản đó, cung cấp cho Philippines và Việt Nam mỗi nước 10 cái tàu Coast Guard đó, chứ không phải là Nhật bị cấm hoàn toàn không bán vũ khí đâu. Và đây là nguyên tắc của chính phủ, thì bây giờ họ đổi ra, tức là minh xác hóa cái trường hợp cần chuyển nhượng đó, tức là không có ngén lút, công khai. Rồi hạn định cái việc chuyển nhượng này với cái điều tra kỹ lưỡng là cái nước này không có nhận để chuyển cho nước thứ ba. Tôi lấy thí dụ bây giờ nước A với nước là thân thiện với Nhật, Nhật bán cho nước A. Nhưng mà nước A lại có một cái anh, thế là nước B. Thì anh này mua xong lại bán lại cho nước B, mà nước B thì nằm trong cái đối tượng là không thể buôn bán được, chẳng hạn như vậy. Đó, thế thì ra, và mục đích đó là để mang tính chất phòng thủ để duy trì hòa bình, bán súng nhưng mà nói để gì chỉ hòa bình, thì đó là cái lối chơi chữ từ xưa đến giờ. Đấy. Thì chúng ta thấy ra là Nhật Bản tích cực hơn trong cái việc can dự, trong cái việc mà phòng thủ mình cũng như là với các đồng minh, tạm vấn đề là trong ngoặc kép. Thế thì do đó trong cái vấn đề, cái sự kiện xảy ra vừa rồi cũng như trong quá khứ, Nhật Bản quan sát rất là kỹ những cái động thái giữa Trung Quốc và Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng quan sát rất kỹ cái phản ứng của Nhật Bản trong cái vấn đề quần đảo Kim Cang. Và mới đây như chúng ta thấy là Chủ tịch nhà nước Trương Tấn Sang qua, thì hai bên rất là thắm thiết với nhau. Thì nhà có thể nói là đồng cảm tương lân với nhau trong vấn đề mà đối phó với cái sự bành trướng của Trung Quốc. Thì đó là cái phần mà chúng tôi muốn thêm vào để quý vị quan tâm đến tình hình, thì sẽ thấy là cái phản ứng của Nhật Bản như thế nào. Cảm ơn và xin được chấm dứt cái phần tường trình ở đây.
Vâng, cảm ơn anh Đỗ Thông Minh rất là nhiều. Còn cái đề tài mà Trung Quốc, cái giàn khoan thì chúng ta hẹn nhau một dịp khác. Phải rất có nhiều điều mà cần có ý kiến phân tích với nhau. Thế nhưng mà chúng ta không có gì là... Trong hôm nay chúc anh thời gian ở bên Mỹ được mọi sự thành công ạ. Xin kính chào học giả Đỗ Thông Minh.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả và xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng. Dạ, xin hẹn lại kỳ tới.